Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 10, trước hết chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Palermo nhân đại hội miền về gia đình và giới trẻ. Tiếp đến là bài phỏng vấn Đức Cha Cesar Franco, giám mục phụ tá Madrid và là Tổng phối hợp viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011, về biến cố quan trọng này tại Madrid. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng tá đức tin của bà Gensomina Barbera trước cái chết bất ngờ của người chồng yêu dấu. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị mục Theo Gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia miền Nam Italia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 21 trong nước Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm Palermo nhân Đại hội Gia đình và Giới Trẻ của Tổng giáo phận. Thành phố cảng Palermo là một trong những giáo phận cổ xưa nhất Italia, được thành lập hồi thế kỷ thứ nhất. Theo truyền thuyết, vị giám mục đầu tiên đã do chính Thánh Phêrô gửi tới Palermo. Trong thời người Ả Rập xâm lăng Sicilia, từ thế kỷ thứ 9 tới giữa thế kỷ thứ 11, giáo phận đã không có giám mục coi sóc. Từ thế kỷ 11, giáo phận được nâng lên hàng tổng giáo phận. Tuy là giáo phận lớn nhất đảo Sicilia nhưng Palermo có diện tích nhỏ hẹp. Thống kê năm 2004 cho biết giáo phận có 930.000 tín hữu trên 960.000 dân. Nhân lực của giáo phận gồm 568 linh mục, 26 phó tế, 440 tu huynh và 1.330 nữ tu. Đức Tổng giám mục hiện nay là Đức Cha Paolo Romeo, 72 tuổi, và giám mục phụ tá là Đức Cha Carmelo Cutitta, 48 tuổi. Để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, các con đường trong trung tâm thành phố, dọc lộ trình Đức Thánh Cha đi qua, đều cắm cờ tòa thánh màu vàng trắng rất vui mắt. Thứ Bảy mùng 2 tháng 10 đã có 700 chuyến xe bus và các chuyến xe lửa đặc biệt chở tín hữu từ khắp nơi trên đảo Sicilia tuốn về Palermo để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chiều thứ Bảy, 1.300 đại biểu các gia đình và người trẻ đã cùng hàng chục ngàn bạn trẻ được các giám mục toàn đảo Sicilia tiếp đón trong 20 nhà thờ giáo xứ để cùng chuẩn bị tinh thần đón tiếp Đức Thánh Cha. Buổi tối các bạn trẻ đã quy tụ tại quảng trường Politeama để tham dự đại nhạc hội về đề tài Suối Nguồn Ánh Sáng. Các gia đình và người trẻ muốn là ánh sáng hy vọng chiếu soi các môi trường xã hội đen tối ngày nay.
Máy bay chở Đức Thánh Cha đã hạ cánh tại phi trường Palermo lúc 9 giờ 15 phút sáng. Sau lễ nghi chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Foro Italico, là khu đất trống đối diện với hải cảng Palermo để chủ sự thánh lễ cho hơn 200.000 tín hữu đến từ khắp nơi trên đảo Sicilia. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có tất cả các giám mục toàn đảo Sicilia và hơn 1.000 linh mục. Chào mừng Đức Thánh Cha, ông Diego Camarata, thị trưởng Palermo, đã nhắc lại lịch sử tên gọi của thành phố. Đó là sự kiện người Hy Lạp cổ xưa khi cập bến đảo này đã nói Panormo, có nghĩa là tất cả là hải cảng. Tên gọi diễn tả sự an ninh, hòa bình và thanh thản. nhưng ngày nay Palermo là thành phố có nhiều vấn đề và khó khăn, trong đó có nạn tội phạm tìm cách thống trị cuộc sống của người dân và không ngần ngại sát hại những ai can đảm bảo vệ người trẻ chống lại sự dữ, như vụ ám sát linh mục Pino Puglisi. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các giới chức chính quyền và từng người dân nhiệm vụ dấn thân và góp phần thăng tiến thiện ích chung. Đại diện mọi người, Đức Tổng giám mục Paolo Romeo đã nói lên niềm vui của tín hữu được đón tiếp Đức Thánh Cha, cũng như những hy vọng và khó khăn thử thách họ phải đương đầu mỗi ngày, như nạn thất nghiệp, cảnh luân lý xã hội suy đồi, nạn tội phạm lan tràn, khuynh hướng bất động xã hội và văn hóa, đường lối chính trị không liên tục, vân vân. Tuy nhiên, vẫn có niềm hy vọng. Và đứng trước Đức Thánh Cha hôm nay là sự phong phú của tương lai trong tay của người trẻ và các gia đình. Được sức mạnh đức tin linh hoạt, họ cảm thấy được thúc đẩy tái dấn thân làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt trong các hoàn cảnh nhiều vấn đề và khổ đau hiện nay. Tổng giáo phận đã tặng Đức Thánh Cha bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm bằng bạc cao 75cm do ông Antonio Amato, một thợ bạc nổi tiếng tại Palermo, tạc. Đức Thánh Cha đã tặng giáo phận một chén thánh diễn tả sự hiệp nhất và tình hiệp thông trong giáo hội chung quanh mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô thánh thể.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 27 thường niên 5C và khích lệ mọi người đừng sợ hãi làm chứng một cách rõ ràng cho các giá trị Kitô đã đâm rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân chúng tại đây. Ngài mời gọi họ sống và làm chứng cho đức tin trong các môi trường khác nhau của xã hội, trong các tình trạng cuộc sống con người, đặc biệt là trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha nói Ngài viếng thăm mục vụ nhân dịp Đại hội Gia đình và Giới trẻ của Tổng giáo phận, nhưng cũng để chia sẻ với họ các niềm vui và hy vọng, các vất vả và dấn thân, các lý tưởng và khát vọng của cộng đoàn giáo phận. Đề cập tới các thử thách khó khăn mà tín hữu vùng này phải đương đầu, Đức Thánh Cha nói.
So che a Palermo, come anche in tutta la Sicilia, non mancano difficoltà, problemi e preoccupazioni. Penso in particolare a quanti vivono concretamente la loro esistenza in condizioni di precarietà a causa della mancanza del lavoro, dell'incertezza per il futuro, della sofferenza fisica e morale, e come ha ricordato l'arcivescovo, a causa della criminalità organizzata.
Tôi biết tại Palermo này, cũng như trong toàn nước Italia, không thiếu các khó khăn, các vấn đề và lo lắng. Tôi đặc biệt nghĩ tới biết bao nhiêu người phải sống trong cảnh tạm bợ vì thiếu công ăn việc làm, vì tương lai không chắc chắn, vì nỗi khổ đau trên thân xác cũng như trong tinh thần, và vì nạn tội phạm như Đức Tổng Giám mục đã nhắc tới. Hôm nay tôi hiện diện nơi đây giữa anh chị em để làm chứng cho sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em. Hôm nay tôi đến giữa anh chị em để mạnh mẽ khích lệ anh chị em đừng sợ hãi làm chứng một cách rõ ràng cho các giá trị Kitô đã đâm rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân chúng tại đây. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói mỗi cộng đoàn phụng vụ đều là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trao ban ơn thánh, sức mạnh và niềm vui. Tất cả các bài đọc phụng vụ đều đề cập tới đức tin là nền tảng của toàn cuộc sống Kitô. Chúa Giêsu đã giáo dục các môn đệ tăng trưởng trong đức tin, ngày càng tin và tín thác nơi người hơn để xây dựng cuộc sống trên đá tảng. Chính vì thế họ xin Chúa gia tăng đức tin nơi họ. Đó là một lời cầu rất đẹp và nền tảng. Các môn đệ không xin của cải vật chất, cũng không xin đặc quyền đặc lợi, mà xin ơn đức tin, hướng dẫn và soi sáng toàn cuộc sống. Chúng ta cũng hãy xin Chúa ơn nhận biết Thiên Chúa và có thể sống tương quan thân tình với người, nhận lãnh từ người mọi ơn, cả ơn can đảm, yêu thương và hy vọng nữa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, như cái đòn bẩy có sức nâng dậy cả một khối nặng hơn nó nhiều. Đức tin, cả khi chỉ có một chút, cũng có thể thực hiện những điều không thể tưởng nghĩ được, như bứng rễ một cái cây để trồng nó trong biển. Đức tin, việc tín thác nơi Chúa Kitô, tiếp nhận người để cho người biến đổi theo người cho đến cùng, thực hiện những điều mà con người cho là không thể được trong mọi thực tại. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Abacúc làm chứng cho điều đó. Từ một tình trạng kinh khủng của bạo lực, gian ác và áp bức, khó khăn và bất ổn, ngôn sứ đã khẩn nài Thiên Chúa và cống hiến cho chúng ta một quan điểm cho thấy chương trình của Thiên Chúa. Kẻ gian ác không hành động theo Thiên Chúa, tin tưởng nơi quyền lực của chính nó, nhưng dựa trên một thực tại giòn mỏng không vững vàng, vì thế sẽ bị gãy dập và đổ nát. Trái lại, người công chính tin tưởng một thực tại giấu ẩn nhưng vững vàng, họ tín thác nơi Thiên Chúa nên sẽ có được sự sống. Trong bao thế kỷ qua, giáo đoàn Palermo đã phong phú nhờ đức tin sâu đậm, được diễn tả ra ở mức độ cao nhất nơi cuộc sống của các thánh nam nữ, đặc biệt là thánh nữ Rosalia, bổn mạng thành phố Palermo. Bên cạnh đó là ý thức tôn giáo hướng dẫn cuộc sống gia đình, dưỡng nuôi nó với các giá trị như khả năng dâng hiến, tình liên đới với tha nhân, đặc biệt là với những người khổ đau và trẻ em chưa sinh ra. Quảng diễn bài phúc âm kể lại chuyện chủ nhà sai đầy tớ phục vụ ông, Đức Thánh Cha nói, qua đó Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, không yêu sách ngạo mạn đòi Chúa trả công, vì chúng ta tất cả chỉ là các tôi tớ của Chúa và nợ Chúa và nhận được mọi sự từ Chúa. Vì thế thái độ đúng đắn duy nhất là chấp nhận và thi hành ý muốn của Chúa mỗi ngày. Sau khi nhắc lại sự kiện Palermo đã là một trong các vùng của Italia đã tiếp nhận đức tin từ các tông đồ và đã quảng đại sống đức tin đó giữa các khó khăn bất hại, khiến cho Sicilia trở thành vùng đất của các thánh, là những người đã sống tin mừng một cách đơn sơ và trọn vẹn. Và Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu như sau:
A voi fedeli laici ripeto, non abbiate timore di vivere e testimoniare la fede nei vari ambiti della società, nelle molteplici situazioni dell'esistenza umana, soprattutto in quelle difficili.
Với các anh chị em giáo dân, tôi xin lặp lại, đừng sợ hãi sống và làm chứng cho đức tin trong các môi trường khác nhau của xã hội, trong các tình trạng cuộc sống con người, đặc biệt là trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức tin trao ban cho anh chị em sức mạnh của Thiên Chúa để luôn luôn tin tưởng và can đảm tiến tới với quyết tâm mới, để đưa ra các sáng kiến cần thiết giúp trao ban một gương mặt ngày càng xinh đẹp hơn cho vùng đất này của anh chị em. Chúng ta đừng xấu hổ làm chứng cho Chúa, nhưng phải xấu hổ vì sự dữ, vì những gì xúc phạm đến Thiên Chúa và con người. Chúng ta phải xấu hổ vì sự dữ gây ra cho cộng đoàn dân sự và tôn giáo với các hành động không thích được đưa ra ánh sáng. Cám dỗ chán nản, ngã lòng, chịu trận, đến với người yếu đuối trong đức tin, với người lẫn lộn sự thiện với sự ác, với người nghĩ rằng trước sự dữ không còn làm được gì nữa cả. Nhưng ai có đức tin vững vàng, ai tín thác nơi Thiên Chúa và sống trong giáo hội thì có khả năng đem lại sức mạnh chiến thắng của tin mừng, giống như các thánh nam nữ đã nở hoa dọc dài các thế kỷ tại Palermo và trên toàn đảo Sicilia này, cũng như biết bao nhiêu giáo dân nam nữ và linh mục ngày nay mà anh chị em biết tới, điển hình như linh mục Pino Puglisi. Hỡi dân chúng đảo Sicilia, hãy nhìn tương lai với niềm hy vọng, hãy làm nổi lên tất cả ánh sáng sự thiện mà ngươi muốn, ngươi tìm kiếm và ngươi có. Hãy can đảm sống các giá trị tin mừng để làm rạng ngời lên ánh sáng của sự thiện. Với sức mạnh của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể làm được. Trong phần lời nguyện giáo dân, mọi người đã đặc biệt cầu xin Chúa cho các anh chị em thất nghiệp, đau yếu, nạn nhân của tội phạm, bạo lực, bất công, cũng như cho các giới chức chính quyền các cấp biết lo lắng cho công ích và cuộc sống của người dân. Hàng trăm linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho cộng đoàn dân Chúa rước mình thánh.
Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện đảo Sicilia đầy dẫy các đền thánh kính Đức Mẹ, làm thành một mạng lưới đạo hạnh nối liền mọi thành phố và mọi nơi trên đảo. Ngài đọc lời cầu phó thác cho tình yêu thương ấp ủ hiền mẫu của Mẹ, dân chúng sống trong vùng đất cay đắng này. Đức Thánh Cha xin Mẹ nâng đỡ các gia đình trong tình yêu thương và trong dấn thân giáo dục, khiến cho các hạt giống ơn gọi nảy mầm giữa giới trẻ, trao ban can đảm cho mọi người trong các thử thách, niềm hy vọng trong lúc gặp khó khăn và canh tân lòng hăng say làm việc thiện, an ủi những người bệnh tật và mọi kẻ khổ đau, giúp đỡ các cộng đoàn Kitô để không ai bị bỏ rơi hay bị gạt bỏ ngoài lề. Nhưng mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ yếu đuối nhất, được đón nhận và trân trọng. Đức Thánh Cha đặc biệt xin Mẹ Maria là mẫu gương của đời sống Kitô, giúp mọi người tươi vui tiến nhanh trên con đường nên thánh, noi gương biết bao chứng nhân rạng ngời của Chúa Kitô trên đất Sicilia này. Thánh lễ đã kết thúc lúc 12 giờ rưỡi trưa. Sau khi chào từ biệt mọi người, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa với các giám mục và đoàn tùy tùng, rồi nghỉ ngơi chốc lát trước khi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa, cũng như gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường Politeama vào ban chiều.
Buổi gặp gỡ với các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Palermo và toàn đảo Sicilia đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa dưới hình thức buổi cử hành phụng vụ lời Chúa và chầu Thánh Thể. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các viên đá đẹp đẽ sống động của Tổng giáo phận Palermo và toàn đảo Sicilia. Tiếp đến, Ngài khích lệ các linh mục hãy luôn là những con người cầu nguyện và thầy dạy cầu nguyện. Để được như thế cần phải trung thành với tiết nhịp cầu nguyện và kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày sống giữa các bận rộn và sinh hoạt quay cuồng đa diện. Nếu không sống sự hiệp thông nội tâm với Thiên Chúa, linh mục cũng sẽ không thể cho người khác gì cả. Bí tích Thánh Thể phải là suối nguồn và tột đỉnh toàn cuộc sống của linh mục. Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục chuẩn bị kỹ lưỡng thánh lễ và cử hành thánh lễ với tất cả tâm hồn và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Các nhà thờ giáo xứ phải là nhà của Thiên Chúa, nơi sự hiện diện của Chúa lôi cuốn tín hữu. Chính Chúa Kitô xác định căn cước của các linh mục, chứ không phải thế giới này với quy chế theo các nhu cầu và các quan niệm vai trò xã hội của nó. Chính dấu ấn linh mục và tương quan nền tảng với Chúa Kitô mở ra cho vị linh mục môi trường mênh mông phục vụ các linh hồn và cho ơn cứu rỗi của họ trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Vị linh mục phải luôn luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của các linh hồn, linh hoạt và trợ giúp họ sống trước linh mục chung của tín hữu, được rửa tội trên con đường lòng tin. Linh mục là cho tín hữu, đặc biệt là cho người trẻ. Hãy mở toang cửa giáo xứ cho giới trẻ. Linh mục cũng là người rất gần gũi với các lo lắng thường ngày của các tín hữu trong cương vị linh mục và viễn tượng của ơn cứu rỗi và của nước trời. Cần phải cứu vãn chiều kích hàng dọc của căn cước linh mục, noi gương Thánh Gioan Maria Vianney, cũng như noi gương các người con của vùng đất này là Thánh Annibale Maria di Francia, Chân Phước Giacomo Cusmano và Chân Phước Francesco Spoto. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới gương xả thân của linh mục Giuseppe Pulizzi, bị tổ chức tội phạm mafia sát hại vì đã dấn thân giáo dục giới trẻ và các gia đình Kitô. Ngài cảm ơn tu sĩ nam nữ các dòng, đặc biệt là các dòng chiêm niệm vì đời cầu nguyện của họ quý báu đối với cộng đoàn giáo hội. Đời cầu nguyện âm thầm của họ thúc đẩy cộng đoàn giáo hội tiến lên cao và là một bài giảng thinh lặng nhưng hùng hồn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chủng sinh quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và các chờ mong của dân Chúa, lớn lên trong dấn thân trở thành giống Chúa Kitô linh mục thượng phẩm và chuẩn bị cho sứ mệnh tương lai của họ với việc đào tạo vững chãi trên bình diện nhân bản, tinh thần, thần học và văn hóa. Kinh nghiệm cuộc sống chủng viện chuẩn bị họ trở thành mục tử các linh hồn và thừa tác của các bí tích thánh, đem tình yêu của Chúa Kitô tới cho mọi người.
Lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ giới trẻ các gia đình Palermo và toàn đảo Sicilia tại quảng trường Politeama. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, giới trẻ đã tham dự các hoạt cảnh, hát thánh ca và chia sẻ chứng từ sống đức tin cậy mến. Ngỏ lời với giới trẻ và các gia đình, Đức Thánh Cha nói họ là dấu chỉ hy vọng không phải chỉ cho đảo Sicilia mà cho toàn nước Italia, vì có rất nhiều người trẻ và gia đình yêu mến Chúa Kitô với sự triệt để của tin mừng, là giáo hội và trong Chúa Kitô là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất, an bình và tự do đích thực. Ngài kể cho họ nghe cuộc đời của chị Chiara Badano mới được phong chân phước tại Roma ngày 25 tháng 9 vừa qua. Chiara sinh năm 1971 và qua đời năm 1990 vì bệnh nan y. Chiara đã sống 2 năm cuối đời trong đau đớn nhưng luôn luôn trong tình yêu thương và ánh sáng, và chị đã thông truyền cho mọi người chung quanh tình yêu thương, sự thanh thản, bình an và niềm tin. Được như thế chính là nhờ ơn Thánh Chúa, nhưng cũng là nhờ sự cộng tác của chính Chiara, cha mẹ, người thân và bạn bè nữa. Chính cha mẹ chị Chiara đã thắp lên ngọn lửa đức tin trong tâm trí Chiara từ khi còn bé, và giúp Chiara duy trì nó luôn cháy sáng. Tương quan giữa cha mẹ và con cái rất quan trọng và nền tảng. Ánh sáng đức tin được thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình, hiện diện trong bí tích rửa tội, còn được săn sóc mỗi ngày. Chính trong gia đình nảy sinh ra tri thức về ý nghĩa cuộc sống. Vùng đất Sicilia đầy dẫy gương các gia đình thông truyền ánh sáng đức tin ấy, như trong cuộc đời chân phước Pina Suriano, các vị đáng kính Maria Carmelina Leona và Maria Magno, các tôi tớ Chúa Rosario Livatino, Mario Giuseppe Restivo và biết bao nhiêu người trẻ thánh thiện khác. Hoạt động của họ thường ít gây tiếng vang vì sự giữ to tiếng hơn, nhưng các hoạt động ấy mới là sức mạnh và là tương lai của đảo Sicilia.
Đức Thánh Cha nói thêm với người trẻ và các gia đình, Kinh Thánh thường dùng hình ảnh cái cây để nói về cuộc sống đức tin như Thánh Vịnh Một. Thánh Phaolô cũng dùng lại hình ảnh ấy và khuyến khích tín hữu Colosse bén rễ sâu nơi Chúa Kitô và vững mạnh trong đức tin. Hình ảnh đó có ý nói rằng mỗi người trong chúng ta cũng phải là một thửa đất phong phú màu mỡ để cho cây con người của chúng ta được lớn lên. Đó là các giá trị, nhất là tình yêu thương và đức tin, sự hiểu biết gương mặt thật của Thiên Chúa, ý thức về tình yêu mà Thiên Chúa dành để cho chúng ta, đến độ chấp nhận chết vì chúng ta. Trong nghĩa này, gia đình là giáo hội nhỏ, vì gia đình thông truyền Thiên Chúa, thông truyền tình yêu của Chúa Kitô nhờ bí tích hôn nhân. Hôn nhân kết hiệp một người nam và một người nữ và khiến cho họ trở thành cha mẹ. Nhưng giáo hội nhỏ gia đình phải được tháp nhập vào giáo hội lớn là gia đình của Thiên Chúa do Chúa Kitô thành lập. Chiara Badano đã sống kinh nghiệm gia đình lớn ấy trong giáo xứ, giáo phận và phong trào tổ ấm. Đức Thánh Cha nói Ngài biết các khó khăn của giới trẻ và các gia đình trong bối cảnh xã hội hiện nay, đặc biệt tại miền Nam Italia, cũng như các dấn thân của họ đương đầu với các khó khăn ấy, với sự đồng hành của các linh mục là các người cha, người anh trong đức tin, như cha Giuseppe Pulisi. Đức Thánh Cha khích lệ họ tiếp tục là dấu chỉ hy vọng cho đảo Sicilia cũng như toàn nước Italia, là giáo hội, là dấu chỉ hiệp nhất bình an và tự do đích thực, sống tươi vui và nên thánh. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ và các gia đình và từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã ra phi trường để lấy máy bay trở về Roma, chấm dứt chuyến viếng thăm mục vụ một ngày Tổng giáo phận Palermo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Cha Cesar Franco, giám mục phụ tá Madrid và là tổng phối hợp viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 về biến cố quan trọng này tại Madrid.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn không đầy một năm nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. ban tổ chức hy vọng sẽ có 2 triệu bạn trẻ tham dự các sinh hoạt của biến cố quan trọng này. Trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 8 năm 2011, khoảng 60 giáo phận toàn nước Tây Ban Nha sẽ tiếp đón các bạn trẻ quốc tế. Các giáo phận sẽ trưng dụng mọi trường học, trung tâm giáo xứ, các nhà thể thao, thể dục và các gia đình để tiếp đón các bạn trẻ. Chương trình gặp gỡ tại các giáo phận sẽ giúp giới trẻ hiểu biết các nét phong phú của lịch sử cũng như nguồn gốc và truyền thống Công giáo tại Tây Ban Nha. Lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 8 sẽ có thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại quảng trường Cibeles trong thủ đô Madrid. Tiếp theo đó là Đại Nhạc Hội Giới Trẻ gồm các chương trình ca vũ nhạc kịch, triển lãm và hướng dẫn viếng thăm các viện bảo tàng tại Madrid. Trong hai ngày 17-18 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tham dự các buổi học giáo lý do các hồng y, tổng giám mục và giám mục phụ trách bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Lúc 16 giờ chiều ngày 18 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tham dự lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Cibeles ở trung tâm thủ đô Madrid. Vào lúc 9 giờ tối sẽ có Đại Nhạc Hội Giới Trẻ lần thứ hai. Đêm 19 tháng 8 sẽ có buổi đi đàn thánh giá trọng thể từ quảng trường Cibeles tới quảng trường Colón dọc theo đại lộ Recoletos. Ở mỗi chặng đều có các xe trang hoàng theo gia tài truyền thống văn hóa tôn giáo đặc thù của Tây Ban Nha. Chiều ngày 20 tháng 8 sẽ có buổi canh thức tại phi trường Gió Bốn Phương cách trung tâm thủ đô Madrid 8 cây số do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự. Đây cũng là nơi Đức Gioan Phaolô II đã gặp gỡ giới trẻ Tây Ban Nha hồi năm 2003. Các bạn trẻ sẽ cùng nhau cầu nguyện, hát thánh ca, chia sẻ chứng từ và chầu mình Thánh Chúa. Lúc 9 giờ sáng 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với hàng trăm hồng y, giám mục và hàng ngàn linh mục, bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ với lễ nghi sai giới trẻ ra đi đem tin mừng vào lòng thế giới. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ loan báo tên thành phố được chọn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiếp theo.
Sự kiện Madrid bên Tây Ban Nha đã được chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã khiến cho có người đặt vấn nạn. Lý do là vì Tây Ban Nha hiện nay là một trong các nước Âu Châu bị tục hóa rất nặng. Trong các năm qua, tình hình Tây Ban Nha luôn ở trên các trang đầu của báo chí thế giới vì các cải cách của chính quyền xã hội. Từ việc cho phép ly dị tốc hành trong vòng 3 tháng, cho tới hôn nhân đồng phái, từ việc nghiên cứu các tế bào gốc trên phôi thai người, cho tới việc cải cách luật cho phép cả các thiếu nữ vị thành niên 16-17 tuổi được tự do phá thai cho tới tuần thứ 14, mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Trong thời gian tới đây, người ta còn chờ đợi các tranh luận giữa chính quyền và cử tri Công giáo liên quan tới dự luật tự do tôn giáo. Theo dư luận truyền thông, luật này sẽ có thể dẫn tới chỗ cấm các biểu tượng tôn giáo tại các nơi công cộng, như trong các trường học và các nhà thương hay tòa án. Tuy nhiên, ai nghĩ rằng các đề tài nói trên lôi cuốn người trẻ dưới 30 tuổi là lầm lớn? Thực ra giới trẻ dưới 30 tuổi chú ý nhiều nhất tới hai thực tại, quyền được giáo dục tốt và thị trường công ăn việc làm. Nhưng chính trong hai lĩnh vực này, chính quyền xã hội của Thủ tướng Zapatero khiến cho họ thất vọng. Hiện nay số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên tới gần 20%, và có tới 42% người trẻ trong lứa tuổi từ 16 tới 25 bị thất nghiệp. Giáo hội đã luôn luôn kêu gọi tìm ra các giải pháp thích hợp để cải tiến tình trạng này. Tuy đường lối chính trị của chính quyền đã gây ra các căng thẳng với giáo hội, nhưng trong việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có sự cộng tác tích cực của mọi cơ cấu chính trị, dân sự, xã hội, đặc biệt là của giới lãnh đạo thủ đô Madrid.
Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cho biết, Ngân Quỹ Liên Đới sẽ giúp một số bạn trẻ các nước nghèo có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên thực tế, người trẻ rất khác với các miêu tả của giới truyền thông duy đời, nghĩa là họ vẫn gắn bó với giáo hội chứ không quá xa rời giáo hội như nhiều người tưởng nghĩ. Riêng đối với Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, các ngày quốc tế giới trẻ là một thách đố mục vụ rất lớn. Chúng là phương thế rao truyền tin mừng và đã luôn luôn sinh nhiều hoa trái tích cực. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Cesar Franco, Giám mục phụ tá Madrid và Tổng phối hợp viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011 về biến cố quan trọng này tại Madrid. Thưa Đức cha Franco, chỉ còn không đầy một năm nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra trong giáo phận của Đức cha là Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Thế thì bầu khí chờ đợi tại Madrid hiện nay ra sao ạ?
Dĩ nhiên là có các chờ đợi rất lớn và đầy hứng khởi. Chúng tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ ước muốn chuẩn bị tinh thần và mục vụ cho cuộc gặp gỡ quốc tế này. Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang thánh du khắp nơi trên toàn nước Tây Ban Nha, trợ giúp chúng tôi rất nhiều. Thánh giá đã được rước tới các trường học, nhà tù, giáo xứ, nhà thương. Tất cả đã góp phần tạo ra một bầu khí đặc biệt, đó là ước mong mạnh mẽ được tiếp đón các bạn trẻ hành hương sẽ tuốn về trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên trang web đã có các lời nguyện và các bài giáo lý. Thêm vào đó là các sáng kiến được đưa ra trong các giáo phận. Chẳng hạn tại Madrid, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Rucco Varela đã soạn tất cả chương trình mục vụ trong năm nay và lấy Ngày Quốc tế Giới Trẻ làm trung tâm.
Mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều đem lại các hoa trái có thể nói là bất ngờ, vượt quá mọi chờ mong, kể cả con số các bạn trẻ tham dự. Người ta đồn rằng sẽ có 2 triệu bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, có đúng thế không, thưa Đức cha?
Khi tôi còn là linh mục, tôi đã đồng hành với các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và tôi đã chứng kiến các hoa trái quảng đại vượt ngoài sự chờ mong. Chúng ta đang nói tới các ơn gọi linh mục, hay ơn gọi đời thánh hiến, hoặc ơn gọi hôn nhân. Điểm chính đó là niềm hy vọng cuộc sống Kitô được biến đổi và canh tân một cách sâu rộng. Tôi tin rằng tất cả các bạn trẻ và từng bạn trẻ một tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều có hệ lụy khác nhau, nhưng chúng tôi đã sống sự canh tân sâu xa. Liên quan tới con số các bạn trẻ tham dự, chúng tôi không đưa ra các con số dự trù, bởi vì nó có thể giống như con số các người trẻ đã tham dự các Ngày Quốc tế Giới Trẻ khác.
Từ Italia sẽ có rất đông bạn trẻ sang Tây Ban Nha vào tháng 8 năm tới, có đúng thế không ạ?
Phái đoàn bạn trẻ Italia sẽ là phái đoàn ngoại quốc đông nhất. Người ta đã cho chúng tôi biết là có thể sẽ có từ 100 tới 120.000 bạn trẻ Italia tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Chúng tôi phải tìm ra một nơi để cho các bạn trẻ Italia có thể gặp gỡ nhau, nhưng đây không phải là điều dễ dàng, vì các sân vận động lớn cũng chỉ có chỗ giới hạn, lớn nhất thì cũng chỉ có thể chứa được 80.000 người. Có lẽ vùng Roca nằm gần sông Manzanares là thuận tiện nhất. Đây là nơi dân chúng đã ra tiếp đón đội túc cầu Tây Ban Nha sau khi đội Tây Ban Nha đoạt giải túc cầu thế giới 2010. Ngoài ra cũng có nhiều phái đoàn giới trẻ đông đảo khác, chẳng hạn 50.000 bạn trẻ Ba Lan và 70.000 bạn trẻ Pháp đã ghi danh tham dự.
Thưa Đức cha, các Ngày Quốc tế Giới Trẻ luôn luôn gây ngạc nhiên cho những người vẫn nghĩ rằng giới trẻ ngày nay sống xa giáo hội hàng năm ánh sáng. Nhưng thật ra thì không phải thế. Thế thì đâu là lý do sâu xa của sự hăng say mà người trẻ diễn tả ra trong các dịp gặp gỡ này ạ?
Có rất nhiều điều tích cực trong cuộc sống của giáo hội mà người ta không trông thấy, bởi vì nói chung, quan điểm của thế giới khá bi quan. Với các Ngày Quốc tế Giới Trẻ nổi bật lên sự kiện đức tin như là nguồn gốc của lễ hội, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói. Tin mừng lôi cuốn giới trẻ một cách mạnh mẽ, có đầy rẫy các lý lẽ hiệp nhất người trẻ lại với nhau. Ngày nay người ta nói nhiều tới sự toàn cầu hóa và gặp gỡ, nhưng mà chúng ở đâu? Đâu là các hiện tượng của cuộc sống tích cực ngoài giáo hội? Sự thật đó là Chúa Kitô không để cho ai thờ ơ cả. Một số người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với nhiều ý thức hơn các bạn khác, nhưng cũng có nhiều bạn trẻ đi theo bạn bè thôi, chứ không có ý thức rõ ràng nào. Tôi đã từng hướng dẫn người trẻ tham dự các Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban đầu có nhiều người trẻ nói với tôi rằng họ không thích nghe nhiều bài giáo lý quá, cũng không thích ngày nào cũng phải tham dự thánh lễ. Tôi trả lời họ, thì cứ đi đi, rồi chúng ta sẽ xem, và tôi đã có lý.
Bên Tây Ban Nha, người ta nói nhiều tới tính cách đời và khuynh hướng duy đời gia tăng trong các năm qua. Đức Cha nghĩ sao ạ?
Đề tài khuynh hướng duy đời liên quan tới toàn Âu Châu và chắc chắn cũng liên quan tới Tây Ban Nha nữa. Cần phải phân biệt tính cách đời đích thật với một loại áp đặt một kiểu hiểu cuộc sống, loại bỏ ra ngoài lề tất cả những gì là Kitô và tôn giáo. Tín hữu Kitô có quyền lên tiếng, sự hiện diện của họ trong cuộc sống công cộng có tầm quan trọng nền tảng, đặc biệt liên quan tới các đề tài như sự sống và việc phá thai.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá đức tin của bà Gensomina Barbera trước cái chết bất ngờ của người chồng yêu dấu.
Sau đây là chứng từ của bà Gensomina Fanbo Barbera, nói lên niềm tin vào chiều kích cuộc sống đời sau. Bà nói, lúc ấy là đầu tháng 7, lên lô nhà tôi và tôi lên đường đi Frosasco dưới miền Calabria, Nam Italia, nơi mà chúng tôi có chiếc xe roulotte dành cho những ngày nghỉ hè. Những ngày đầu tháng 7 thật là đẹp, nắng vàng rực rỡ ấm lòng người. Hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 7, chúng tôi kỷ niệm 31 năm ngày làm đám cưới. Chúng tôi có bao nhiêu là dự tính mừng kỷ niệm trọng đại này. Trên bãi biển đầy người, trước khi về nhà ăn trưa, Lelo quyết định đi tắm thêm một lần nữa. Anh rất mê lặn nước để săn bắt cá. Từ bãi cát, tôi vẫn để ý xem anh trồi lên hít khí rồi lại lặn xuống. Thế nhưng bất chợt, một lúc lâu tôi không thấy anh trồi lên nữa. Tôi hốt hoảng liên tưởng đến một sự bất thường nào đó, nên gọi chị tôi cùng lao xuống nước kéo anh lên. Lelo nằm bất động trên cát ướt. Anh không đáp trả lời tôi, lay gọi. Tôi bắt đầu gọi điện cầu cứu, đồng thời trong đầu óc tôi bỗng nổi lên một câu hỏi. Lạy Chúa đòi hỏi con điều gì? Chẳng lẽ Chúa gửi thách đố này cho con sao? Nhưng hầu như đồng thời một sắc tím cũng hiện rõ mồn một trong con tim tôi. Xác tín Thiên Chúa là tình yêu. Xác tín này giúp tôi củng cố lời xin vâng với Thánh Ý Chúa. Trên bãi cát, người thì khẩn gấp gọi trực thăng chở bệnh nhân đi cấp cứu, người thì làm hô hấp nhân tạo. Lelo chồng tôi được đưa đến bệnh viện Catanzaro, thành phố lớn gần đó. Các bác sĩ đưa anh ngay vào phòng mổ. Ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Và trong tôi, sự bất lực và lo âu ban đầu đã chuyển sang lời cầu nguyện. Tôi quỳ lâu giờ trong nhà nguyện bệnh viện, đắm chìm trong cầu nguyện, rồi ra gọi điện cho ba đứa con, Christian, Alessia và Gabriele, đang ở nhà, báo tin bố gặp tai nạn. Mãi đến tối mịt, các bác sĩ mới cho tôi biết chẩn đoán bệnh tình của Lelo. Anh bị hôn mê bất tỉnh và mạng sống như mảnh treo sợi chỉ. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tôi trở về nơi nghỉ hè và suốt đêm miên man nhớ lại kỷ niệm, ngày gặp gỡ, rồi thời gian yêu thương vợ chồng. Khi tôi phát hiện được tình yêu Thiên Chúa trong ngày con trai lớn của chúng tôi rước lễ lần đầu. Khi tôi liên lỉ cầu nguyện xin Chúa biến đổi con tim khô đạo của chồng tôi. Và khi tôi nhận thức được rằng Lelo tự ý đi xem lễ và dự các buổi họp mặt cầu nguyện để đẩy mạnh đời sống đức tin cá nhân. Biến cố này đã khởi đầu một đoạn đường mới trong đời sống hôn nhân của chúng tôi. Mọi chuyển đổi trong đời đã khoác một ý nghĩa mới dưới ánh sáng đức tin, ngay cả những đau khổ quá khứ của Lelo, mồ côi cha khi vừa mới 10 tuổi. Bà Gensomina Barbera kể tiếp, sáng hôm sau điện thoại cầm tay của tôi liên tục reo. Bao nhiêu người tôi chưa hề quen biết trong vùng, được bạn bè chúng tôi động viên, gọi đến tôi hỏi thăm. Nhiều người đã ra tay giúp đỡ chúng tôi mọi lúc mà không cần đền trả gì cả. Các bác sĩ y tá nỗ lực cứu cấp chồng tôi. Trong những lúc này, tôi cảm nhận được rõ ràng mạng lưới cầu nguyện đang vây phủ chung quanh chúng tôi, và tôi biết rằng tôi không cô đơn đối diện với thảm kịch. Khi các con chúng tôi đến nhà ga, mẹ con tôi đã bất chấp cái nhìn tò mò của kẻ qua người lại. Mẹ con tôi đã cầm tay nhau cầu nguyện dưới bóng cây, hầu kín múc sức mạnh tinh thần cần thiết cho những ngày sắp tới. Với tất cả bạn bè thân quen, chúng tôi chỉ xin họ khẩn cầu Chúa ban hồng ân cho Lelo theo thánh ý Chúa. Lelo chồng tôi là một người đầy sức sống, hâm mộ thể thao, âm nhạc, khiêu vũ, thích đi xe đạp, chụp ảnh. Nay đang bị đe dọa tê liệt toàn thân suốt đời, chỉ còn có thể thông truyền tư tưởng bằng đôi mắt mà thôi. Nhưng tôi thì tôi vững tin vào Thiên Chúa. 5 ngày sau cuộc mổ ấy, Lelo chồng tôi tự mình tỉnh dậy. Không thể nào kể xiết được niềm vui và lòng cảm tạ ơn Chúa của chúng tôi lúc ấy. Niềm hy vọng trào dâng trong tôi. Các bác sĩ cho biết là Lelo phải chịu thêm một cuộc giải phẫu nữa, mổ khí quản để hút bỏ nước biển và cát lọt vào trong phổi của anh, làm anh hô hấp khó khăn. Cuộc mổ xảy ra vào đúng ngày sinh nhật thứ 55 của Lelo, và lúc đầu tưởng như thành công mỹ mãn. Ngờ đâu đêm hôm ấy tình trạng sức khỏe của Lelo đột biến, và đến sáng hôm sau, dưới cái nhìn bất lực của các bác sĩ y tá, tôi quỳ bên giường bệnh, cầm tay Lelo, nhắn nhủ anh đừng lo lắng về tương lai chúng tôi, nhưng hãy an bình ra đi về nhà cha trên trời. Tang lễ của Lelo diễn ra sau đó trong chính ngôi nhà thờ giáo xứ nơi chúng tôi đã làm lễ thành hôn, nơi các con chúng tôi lãnh nhận các bí tích đức tin Kitô. Và hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được sự hiện diện của chồng tôi bên cạnh mọi người trong gia đình, một sự hiện diện khác, trong một chiều kích khác, nhưng cùng với một tình yêu. Lẽ dĩ nhiên đây không phải là sự hiện diện thể lý như trước nữa, nhưng giúp chúng tôi, những người đang còn lữ thứ trần gian, biết can đảm và giữ tràn đầy hy vọng, đương đầu với mọi sự xảy ra, với xác tín rằng Thiên Chúa bao giờ cũng là tình yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.